chương trình đọc truyện trên radio. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Thung lũng êm đềm của tác giả Hoàng Khánh Duy. Truyện xoay quanh câu chuyện tình thật đẹp của nhân vật tự xưng là tôi với người đàn ông tên Bảo, sống bình yên nơi phố núi. Bỗng một ngày, Bảo rời xa phố núi để đến nơi thành phố xa hơn, lớn hơn, tìm công việc mới. Quyết định này của Bảo làm tôi bất ngờ, trống trĩnh khôn nguôi. Tôi vẫn sống bình yên nơi phố núi, mong ngóng ngày Bảo trở về. Kết thúc câu chuyện, Bảo có trở về nơi phố núi hay không? Mời quý thính giả cùng đón nghe qua giọng đọc Thanh Hoàn. Ngày ra đi, Bảo nói với tôi nhất định Bảo sẽ trở về chốn này. Và rồi Bảo không về. Bánh xe thời gian cứ quay mãi miết. Những mùa xuân lần lượt trôi qua trong nuối tiếc, bâng khuâng, hồ nghi, nỗi buồn pha lẫn sự đợi chờ vô vọng, Bảo ngày một xa dần. Đợi mãi rồi cũng không nén được lòng mình, tôi chủ động nhắn tin cho Bảo. Dòng tin nhắn nằm chênh vênh giữa bộn bề tin nhắn, mà thời gian gửi tin đã lùi sâu vào quá khứ. Bảo có về với phố núi nữa không? Bảo vẫn chưa trả lời. Tôi bật khóc trong một đêm sương rơi lạnh buốt. Qua rồi, một mùa hồng chín, những cành hồng mùa thu xanh mướt, lá hồng tùm, quả chín bói lúc liều, đỏ ửng trên cành cây xanh biếc. Giờ đã đến lúc những cây hồng trở nên khẳng khiu, lá rụng, chỉ còn sót lại một vài chiếc lá ở trên cành. Căn nhà gỗ nhỏ nằm ở giữa vườn hồng dưới thung lũng trở nên rõ hơn khi nhìn từ trên đèo. Nếu vào mùa trước, có lẽ căn nhà gỗ ấy đã bị chìm khuất giữa bạt ngàn thông xanh, cà phê, xen lẫn hồng mọng nước. Không để ý kỹ, căn nhà sẽ bị người đời quên lãng như cách mà Bảo quên tôi và quên đi những ký ức hồn nhiên giữa phố núi yên lành. Tôi thường hay ngồi bên chiếc bàn gỗ cao trước cửa nhà viết tiểu thuyết, nói đúng hơn là viết những gì mình nghĩ ra. Những thứ đó, nếu gọi là tiểu thuyết thì có vẻ hơi cao siêu. Tôi viết tất cả mọi thứ, viết hết những ký ức của mình, về Bảo, về thành phố này, về căn nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa thung lũng, có con đường nhỏ xíu quanh co, dẫn lối lên đèo. Tôi sợ có một lúc nào đó trong cuộc đời mình sẽ quên mất thì thật là xót xa. Những ký ức mà tôi đã chất chiu suốt dọc dài năm tháng. Căn nhà gỗ nhỏ này từng là ước mơ lớn lao của tôi với Bảo. Bằng những nỗ lực suốt một thời thanh xuân, chúng tôi đã cùng chung tay lát từng miếng gỗ, lập từng tấm tôn, trồng từng khóm hoa, vạch từng lối đi trước nhà hay bên hè ngõ. Tôi trồng hoa đủ loại, nhiều nhất là cúc họa mi, kế đến là lavender tím, hoa hồng dây leo, này đã trèo lên vách nhà, trổ từng bông hoa đỏ tươi như những đốm lửa. Mi sa, này cũng đã lớn lên, chạy nhảy, có lúc lẩn trốn tôi giữa vườn cà phê để tôi phải sốt ruột đi tìm. Giống mèo ấy rất khôn, Bảo mang về từ miền xuôi. Tôi yêu mi sa như yêu một đứa trẻ, một người bạn thân thiết nhất của mình. Nhà dựng xong, chúng tôi đã sống cùng nhau những ngày bình yên, êm ấm. Khu vườn mọc thêm nhiều hoa đẹp. Xuân sang, bầu trời quang đãng, tiết trời dễ chịu, hoa nở rực rỡ từ thung lũng lên đỉnh đèo. Tôi ngồi ngắm hoa, viết lách, cùng Bảo thêu dệt nên một viễn cảnh tươi đẹp. Đời là chuỗi ngày không thể đoán định trước. Chúng tôi cũng chẳng mong cầu gì, chỉ mong quãng đời sau này sẽ có nhau và cùng gắn bó với phố núi mà cả hai đều yêu như máu thịt. Những ngọn đồi từng ngày, từng giờ bị xẻ thịt, núi bị bạt ra, san bằng, mùa mưa sạt lở liên miên. những rừng thông bị đốn hạ, nhìn từ trên cao lởm chởm từng mảng to tướng. Nhiều công trình bê tông cốt thép mọc lên không làm cho người phố núi vui, ngược lại họ thêm oán hờn, xa xót. Cánh chim bay rời rừng. Tôi ngồi bên hiên nắng nhìn ra xa xôi, vang vọng bên tai tiếng đồi thông rung rinh, hòa lẫn trong tiếng vỡ núi từ phương xa vọng lại, lòng rối bời. Bảo vẫn còn đi đâu đó chưa về. Misa tắm nắng ngoài sân nhà, đất đỏ bám vào bộ lông lem luốc. Đêm hôm qua, tôi thấy Bảo thức trắng. Sương rơi trên cành cây, đọng thành từng giọt nhỏ xuống mái tôn. Tôi nhắc Bảo đi ngủ sớm. Trong giấc chập chờn, tôi thấy Bảo ngồi nhìn ra thung lũng đêm qua khung cửa. Sợ tôi lạnh, Bảo với tay đóng cửa lại. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Những trằn trọc của Bảo cứ kéo dài từ đêm này đến đêm khác. Một chiều ngồi dưới mái hiên, tôi nghe Bảo nói, anh muốn đi xa. Đi xa là đi đâu? Tôi hỏi. Bảo nhìn tôi đăm đăm, đáp gọn, thành phố. Chẳng phải chúng mình cũng đang sống trong thành phố hay sao? Một thành phố đông đúc, rộn rã, hiện đại. Bảo tử tốn nói, không giống như phố núi buồn tẻ đơn điệu này, nó sẽ khiến lòng người trùng xuống. Tôi lặng người đi. Đã có lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau gắn bó với phố núi một thời gian rất dài, đôi khi dài bằng cả đời người. Phố núi mà Bảo yêu như máu thịt, cả tôi cũng vậy. Nhưng giờ đây, phố núi đã không còn làm say lòng Bảo nữa. Và chắc hẳn cái thung lũng này, nơi Bảo từng xem là thiên đường, cũng trở thành chốn tù đọng u buồn. Tôi không đi theo Bảo, lòng anh đã muốn đi xa, đi một mình, đi về không trời tự do để thỏa chí trai, chứ không thể mãi ủy mị cùng tôi trong phố núi lãng mạn mà đậm buồn này. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra giữa tôi và Bảo có cái gì đó xa xôi quá, ở suy nghĩ, cảm xúc hoặc quan điểm thẩm mỹ. Tôi gật đầu đồng ý và tỏ ra mình thật mạnh mẽ khi sống một mình giữa thành phố sương mù này. Thành phố mà với Bảo, mỗi ngày, mỗi giờ, một thay đổi. Đêm cuối cùng Bảo ở đây. Tôi và Bảo ngồi ngoài sân ngắm cúc họa mi nở trong đêm, nhìn lên đèo có vài ba ánh đèn lấp loáng của xe khách liên tỉnh đi và về, mang theo một cuộc đoàn viên hoặc một lần ly biệt. Vườn hồng xào xạc, lá non đã bắt đầu ra vào độ xuân sang. Chúng tôi im lặng. Đom đóm bay bên rừng thông chập chờn, nhấp nháy, lung linh như những hạt lân tinh. Lần đi này biết khi nào anh quay lại. Bảo kéo tôi nghiêng đầu vào vai anh, tóc tôi xõa dài trên bờ vai trái của anh. Khi nào hiện thực được giấc mơ của mình, anh sẽ về với em. Tôi gật đầu, lòng nhẹ hẫng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lòng tôi lại nhẹ hẫng đến thế, trong khi đã có lúc tôi nghĩ rằng nếu phải xa Bảo, với tôi là một trời bão giông. Lòng tôi nhẹ như giấc mơ bồng bềnh của anh. Anh đi là để thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng giấc mơ của Bảo là gì? Và bao giờ Bảo thực hiện được? Một năm, hai năm hay một đời chia cách? Những câu hỏi đó mãi vẫn chưa thể trả lời được đến tận bây giờ. Thành phố vẫn đẹp trong trái tim tôi. Dù có ai đó, thậm chí là Bảo nói rằng quá trình đô thị hóa đã xâm lấn thành phố, nhiều ngọn đồi đã bị cắt xẻ, những mảng thông xanh bị bóc đi, dễ thông bật lên trơ trọi cả một vùng đất rộng, không còn giữ được dạng thức ban sơ. Nhưng với tôi, phố núi vẫn như thế, nó vẫn yên bình và tuyệt vời, bằng cách này hay cách khác. Trong tôi, ở nơi này, dù thiếu Bảo, tôi vẫn được đánh thức nguồn cảm xúc mãnh liệt trong tâm hồn, mặc cho cô đơn cùng tận. Để ngày tôi in xong quyển tiểu thuyết đầu tay, tôi đã nhắn tin khoe Bảo. Anh chưa trả lời, sợ trôi tin nhắn, tôi gọi anh qua số điện thoại. Bên kia im lặng, tôi điếng người. Cuốn tiểu thuyết đầy xúc cảm, tự dưng trùng hoác, vô nghĩa. Tôi thường đạp xe ra bờ hồ vào những buổi sớm mù sương, mặt hồ phẳng phiu xanh óng ả. Bên bờ hồ, những gốc thông già nghiêng soi như người đàn bà xoay tóc từ bao đời nay. Thành phố trong lành hẳn, không giống như những lời đồn thổi về một nơi đầy khói bụi. Và có lẽ vì lời đồn thổi như thế, nên Bảo đã vĩnh viễn rời xa tôi và phố đến tận bây giờ. Trong tâm thức của mình, tôi vẫn muốn dùng ngòi bút để giới thiệu vẻ đẹp của thành phố đến bạn đọc khắp nơi, để họ biết rằng phố vẫn vậy, vẫn một sắc tinh khôi, vẫn một lòng chung thủy như tôi. Sớm chiều trong căn nhà gỗ nhỏ giữa thung lũng xanh, tôi thấy lòng mình bình yên, tự nghĩ sẽ gắn bó với phố núi này đến sức cùng lực kiệt, dẫu không có Bảo. Một ngày giữa độ xuân về, tôi thấy có người trai về qua phố núi. Không dám nghĩ đó là Bảo, bởi biết bao lần tôi đuổi theo một bóng dáng xa xôi nào trông giống Bảo vô cùng. Nhưng khi người ngoảnh lại, tôi hụt hẫng vì trước mắt mình là một khuôn mặt xa lạ, không phải là Bảo. Tôi không dám đuổi theo nữa, sợ người phiền lòng, sợ nỗi buồn đã thẳm sâu trong tâm hồn chợt dậy lên như sóng. 5 năm, 8 tháng, tôi và Bảo xa xôi. Khoảng cách giữa chúng tôi là khoảng cách giữa hai đầu thành phố, khoảng cách giữa đồi núi và đồng bằng. Biết Bảo có nhớ tôi chăng? Tôi trở về nhà, con đường quanh co dẫn lối xuống thung lũng xanh hôm nay bỗng nhiên thay đổi hẳn. Hoa cà phê nở thơm nức mũi, những cành hồng đương hồi xanh lá. Tôi đi trong thanh âm của núi đồi mà chẳng nghe được tiếng vỡ núi, vỡ đất, tiếng máy xúc ì đùng như mọi ngày. Về tới vuông trước sân nhà, đôi chân tôi bỗng khựng lại, tim tôi như ngưng đập trong khoảnh khắc. Tôi nhìn chân chân. Trời ơi, là Bảo thật, chứ không phải Bảo trong giấc mơ chập chờn đứt quãng mỗi đêm không sâu. Bảo đang ôm Misa, còn Misa nằm ngủ say sưa trong vòng tay mềm của Bảo. Tôi nhìn anh, nhưng chẳng biết phải làm gì trong khoảnh khắc đó. Kỳ thực, Bảo chẳng quên tôi. Chẳng quên căn nhà gỗ nhỏ giữa thung lũng xanh êm đềm, từng là cả một trời mơ ước của chúng tôi. Mơ, những tưởng anh đã quên em. Tôi lẩm bẩm nhìn anh, vui buồn xen lẫn, hạnh phúc lẫn dỗi hờn. Bảo đi lâu quá, làm sao anh quên được em, quên được phố núi yên bình này. Giờ Bảo đã trở thành kỹ sư lâm nghiệp, những năm tháng lận đận ở một đất nước xa xôi khác, chứ không phải ở thành phố đồng bằng như tôi vẫn nghĩ. Bảo đã lấy được tấm bằng kỹ sư và trở về phố núi để sống trọn phần đời còn lại. Mắt tôi ẩn ợt nước. Tôi hiểu, cũng chỉ vì Bảo chan chứa một tình yêu sâu đậm cho núi rừng, cho thiên nhiên. Bảo nói với tôi, một cánh én khó có thể làm nên mùa xuân, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ đem trình độ và tâm huyết của mình để giữ lấy màu xanh bất tận cho những cánh rừng trên quê hương xứ sở của mình, để màu xanh ấy vẫn vĩnh hằng hiện hữu. Tôi ôm Bảo thật chặt và khóc, bao nhiêu nước mắt trông đợi, nhớ thương, dỗi hờn, xa xót của những năm tháng bất chợt tuôn ra như suối. Chúng tôi đưa nhau ra bờ hồ, lên đồi thông xanh, giữa rặng thông già xanh lá. Thân hình khỏe khoắn vươn lên bầu trời xanh tự do. Chúng tôi đã lắng nghe được âm thanh của núi rừng, của tự nhiên. Tôi nhắm mắt giữa ngọn đồi lộng gió, mơ màng nghĩ về những chuỗi ngày tươi đẹp sắp tới. Kết thúc chuyện thung lũng êm đềm của tác giả Hoàng Khánh Duy cho ta thấy viễn cảnh thật hạnh phúc mà nhân vật tôi và Bảo đang hướng đến. Qua đây, chuyện muốn nhắn nhủ rằng, dẫu cuộc sống còn nhiều bộn bề, nhưng chúng ta cần trân quý tình yêu, niềm tin tưởng thì ắt sẽ được hạnh phúc. Tiếp theo chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp truyện ngắn Hai đứa trẻ của tác giả Vũ Kim Liên. Chuyện kể về cuộc sống lầm lũi của bà cụ và số phận của hai đứa trẻ. Diễn biến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả cùng nghe. Căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất của nhà chung cư cũ luôn đóng im ỉm. Ở đó có bà cụ già gần 80 tuổi sinh sống. Bà có nhà cửa đàng hoàng ở dưới quê, nhưng đã bán căn nhà hương hòa đùm súng tiền bạc theo con lên thành phố. Tưởng là được an nhàn, hưởng phúc của cháu con. Nào ngờ, năm trước, Năm sau, anh con trai đưa mẹ lên căn phòng này ở. Căn nhà rộng rãi của vợ chồng anh đã được bán đi. Hằng ngày người ta chỉ nghe thấy bước chân lệt xệt cùng tiếng gỗ lộc cộc của chiếc gậy hèo trong tay bà lão ra vào khi đứa cháu nội 13 tuổi mang cơm đến và khi bà cần ra ngoài xuống thang gác đến khu vệ sinh công cộng. Thời gian còn lại không mấy ai thấy bà bước ra ngoài. Thằng cháu mang cơm đến, khẽ lách người vào thăm bà, đợi bà ăn xong, nó lại xách làn đi. Mỗi lần như vậy, mắt nó đỏ hoe, rơm rớm, đầu cúi thấp khi bất chợt gặp lại ai đó trong khu nhà. Gia đình nó cũng thuộc diện khá giả. Bố làm kế toán trưởng một công ty tư nhân giữa lòng thành phố. Mẹ buôn bán lặt vặt ngoài chợ. Em gái nó còn nhỏ, một mô hình gia đình lý tưởng xuất phát từ thôn quê mà nên. Là kế toán lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, nên bố nó được giám đốc hết lòng ưu ái. Tuy nhiên không ai ngờ, người giàu kinh nghiệm như bố Cu Thao mà rồi cũng có lúc sai sót trong nghiệp vụ, bị lừa, dẫn đến thất thoát tiền bạc của công ty. Căn nhà 3 tầng phải bán tống, bán tháo, đi cùng với căn nhà của mẹ ở quê, tạm thời trang trải, bồi hoàn cho cơ quan. Bố Cù Thao mua lại căn phòng hơn chục mét vuông ở chung cư này. Bà mẹ ở quê lên sống ở đó, còn con trai con dâu và các cháu tạm ở nhờ chỗ khác. Vụ việc xảy ra chưa được bao lâu thì mẹ Cù Thao bỗng dưng bị bệnh nặng. Dễ đến 2 hôm, hàng xóm không nghe thấy tiếng bước chân của bà lão. Thay vào đó là những tiếng ho khan đùng đục, chậm chậm. Nhịp sống thị thành lôi cuốn. Chẳng mấy ai để ý đến những tiếng ho khan của bà cụ, cũng không mấy ai thắc mắc khi họ không nghe thấy tiếng dép lê sền sệt cùng tiếng lộc cộc không hàng không lối của chiếc gậy hèo nơi tay bà lão. Chỉ có mỗi cô bé, người mua căn phòng bên cạnh là để ý thấy sự thiếu vắng ấy. Buổi chiều đi học về, cô bé cất cặp vào nhà và men theo cầu thang gỗ dẫn đến căn phòng của bà lão. Nó cố nhướng mắt lên để nhìn vào trong. Im lặng, nó bám tay vào bậc thang, từ từ leo lên căn phòng. Trong ánh sáng hoàng hôn nhập nhoạng, cô bé thấy bà lão nằm thu lu trong chiếc chăn mỏng, khuôn mặt trắng bệch. Nó đến gần, hai tay đưa cho bà chiếc bánh bông lan, suất ăn tạm sau giờ tan lớp mà nó vẫn để dành. Bà lão hé mắt nhìn nó, chưa kịp nói gì thì từ phía dưới cầu thang tiếng mẹ con bé vọng lên. Mày làm gì trên đó hở Mai? Xuống ngay. Tiếng quát chói tai làm con bé tên Mai giật mình, đánh rơi chiếc bánh. Nó lấm lét nhìn bà lão rồi từ từ đi xuống. Mẹ nó đứng chờ phía dưới, nhanh tay cho nó một tét vào mông đau điếng. Về ngay. Ai cho mày lên đó? Nhỡ lây bệnh thì sao? Con bé giấm dứt. Mẹ ơi, bà bị ốm nặng lắm. Bà ấy ốm thì đã có con cháu bà ấy lo, mày thì biết gì, về ngay. Vừa nói, chị ta vừa nắm tay con bé, lôi xanh xạch về nhà. Cù Thao xách chiếc làn đứng tránh sang một bên, nhường lối cho mẹ con Mai đi qua. Con bé liếc nhìn Thao, mắt đứa nào, đứa đấy, đỏ hoe. Cù cậu nhanh nhẹn trèo lên thang gác. Bà nội nó tựa lưng vào vách, thở khó nhọc. Mẹ cháu đã đỡ chưa? Mẹ cháu đỡ nhiều rồi ạ. Bà ăn cháo nhé. Cháu bón cho bà. Bà chưa muốn ăn. Cháu cứ để đấy rồi về đi. Về cho mẹ cháu ăn kẻo muộn rồi. Cháu cho mẹ uống thuốc rồi mới mang cháo cho bà đấy. Bố cháu đi làm chắc cũng sắp về rồi. Bà lão ôm ngực ho khủ khụ. Thao đưa tay nhẹ vuốt lên ngực bà. Nước mắt bà theo những nếp nhăn chảy rớt cả vào tay thằng bé. Khổ thân mấy bố con nhà mày. Đang yên, đang lành thì tai bay vạ gió. Mà hồi này bố cháu chạy xe có nhiều khách không? Nhớ bảo bố cháu đi đường cẩn thận nhé. Bà nằm đây mà thấy người ta đi lại trên đường nhiều lắm. Mắt bố cháu lại kém nữa. Chờ người ta phải cẩn thận, kẻo lại khổ. Nhớ đừng nói với bố mẹ là bà ốm đấy nhé. Để bố còn lo kiếm tiền thuốc thang cho mẹ cháu. Bà ơi, bà đừng nói nữa, bà đừng lo cho bố mẹ cháu, bà ăn cháo đi, cháo bố cháu hầm từ trưa cho cả củ cải nữa đấy. Ừ thì bà ăn để cháu còn về trông mẹ, trông em nữa. Cù Thao chậm chậm bón từng thìa cháo cho bà. Nó vừa làm, vừa thủ thỉ kể cho bà nghe đủ thứ chuyện ở lớp, ở trường. Nó khoe, cái Mai vừa nãy học sau nó hai lớp. Mai thông minh, học giỏi lại hát hay nữa. Nó làm cờ đỏ ở trường nên biết thế. Cô bé rất hiểu chuyện và hay tặng quà cho nó, khi thì cái thước kẻ, lúc thì cái bút bi viên kẹo. Bà lão nghe cháu kể chuyện mà lòng áy náy không nguôi. Giá như con trai bà không mắc mưu kẻ xấu, còn dâu bà không lâm trọng bệnh, thì có phải giờ đây bà cháu được quây quần bên nhau, cháu bà không phải theo bố mẹ đi ở nhờ ngoài góc chợ, không phải khổ sở vì thiếu thốn chăm bề. Giá như thu xếp thìa bát bỏ vào làn, nó lấy thuốc cho bà uống, lấy khăn lau mặt cho bà, rồi dặn dò đủ kiểu y như người lớn vẫn làm. Lúc sau, đợi bà nằm xuống, Thao mới lặng lẽ xách làn đứng dậy. Cậu vừa xuống khỏi cầu thang đã thấy Mai đứng đó. Cô bé đưa tay lên miệng ra hiệu lệnh yên lặng và khẽ dúi vào tay Thao một bánh nhỏ. Thao chần chừ tính trả lại cô bé, nhưng Mai lừ mắt, khẽ đẩy vào lưng Thao thì thào. Anh cầm về cho bé thắm đi, buổi tối em sẽ lên thăm bà. Chưa kịp nói câu gì thì Mai đã biến mất sau cánh cửa inox sáng loáng. Thao dừng lại ngẩn ngơ nhìn về phía căn phòng. Mới đây thôi, cũng sau cánh cửa như thế, cả nhà nó quay quần cùng nhau bên mâm cơm bốc khói, bố mẹ gắp thức ăn cho bà nội và anh em nó. Bé thắm vừa ăn vừa nghịch. Có bữa chúng tranh nhau làm đổ cả tô canh nóng vào chân bà nội, làm bà bị bỏng. Vậy mà bà vẫn cười bỏm bèm chẳng mắng đứa nào một câu. Mới đây thôi mà như đã lâu lắm rồi. Này không phải đi còn đứng đó làm gì? Thao ngơ ngác khi thấy mẹ Mai đứng ngay đằng sau nó. Nó cúi đầu lí nhí chào rồi lầm lũi xách làn đi. Mẹ cái Mai ném theo cái nhìn chẳng mấy thân thiện. Thao xuống đường, lanh lẹ hòa vào dòng người xe hối hả, vẫn kịp ngẩng lên nhìn căn phòng nơi bà nó đang ở. Bắt gặp ánh mắt Mai đang nhìn xuống, cô bé cố thả một cái gì đó xuống đường. Cu cậu dừng lại, đợi vật rơi xuống nằm im trên vỉa hè mới tiến lại nhặt lên. Anh Thao ơi, đừng giận mẹ em nhé, mẹ em không ác ý đâu. Thao gật đầu với cô bé, hai chiếc núm đồng tiền của Mai tươi rói trước hoàng hôn. Bà nội Thao ốm một tuần lễ rồi cũng khỏi. Bà lại lặng lẽ chống gậy đi mỗi khi cần. Hàng ngày, Thao vẫn đem cơm tới cho bà. Mỗi lần đến, nó lại mang theo cuốn sách, ngồi đọc cho bà nghe lúc bà ăn cơm. Thỉnh thoảng cái Mai, nhân cơ hội mẹ đi bán hàng, cũng trèo lên đọc sách cùng Thao. Nhìn hai đứa trẻ líu xíu bên nhau, lòng bà ấm dần lên. Một hôm, lúc Thao chưa đến, Mai leo lên gác, thủ thỉ khoe với bà là hôm nọ, anh Thao cho cháu mượn cuốn truyện kể về một cô bé bị bệnh nằm bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. Cô bé ao ước được bước ra ngoài ấy, ao ước được như những chiếc lá non xanh trên cây kia, suốt ngày rì rào ca hát, chứ không bị cầm tù như cô bé ấy. Rồi một hôm, nhân lúc cô bé ngủ, có người họa sĩ đã vẽ lên cửa kính phòng cô một chiếc lá. Qua cả mùa đông mà chiếc lá vẫn không hề rụng, nhưng người họa sĩ thì đã đi xa. Kể đến đấy, Mai bỗng nhiên ngừng lại, cô bé chằm chằm nhìn bà. Anh Thao bảo, khi nào anh ấy có nhà mới sẽ đón bà đi, nhưng bà đừng đi như người họa sĩ trong chuyện bà nhé. Không đâu, bà sẽ ở lại đây với cháu, bà không đi xa được vì bà không thể quên cháu ngốc ạ. Qua Tết, trời rét đậm, bà lão co ro trong căn nhà trống trải, nghĩ về một thời đã qua. Bà ao ước được trở về làng cũ, được sống dù chỉ một ngày trong căn nhà xưa của mình. Đang nghĩ ngợi mông lung thì Thao đến, cô cậu lao lên thang gác. Bà ơi, bố cháu được minh oan rồi. Cái gì, nói lại cho bà nghe nào. Bố cháu được minh oan rồi, tới đây sẽ được trả lại tiền ạ. Nhà ta không phải đi ở nhờ nữa đâu bà ạ. Bà lão òa khóc như đứa trẻ. Vậy là từ nay, con bà sẽ không phải chạy xe ôm kiếm miếng cơm hàng ngày cho cả nhà nữa. Và như thế, con dâu bà cũng sẽ khỏe lên khi được chạy chữa kịp thời. Gia đình bà sẽ được đoàn tụ. Bà chắp tay cúi lại trời Phật đã trả lại niềm vui sống cho gia đình bà. Ngay lúc ấy, bố Thao đến, mẹ con bé Mai mở rộng cửa tươi cười chào đón anh. Xin lỗi anh, do không hiểu nên chúng em đã có những cư xử không phải với gia đình. À, không có gì đâu cô, có gia đình cô bên cạnh, nhất là có cô bé này bên cạnh, mẹ tôi vui lắm và sống khỏe ra đấy. Bố Thao nắm vai Mai lắc lắc, ngoan lắm, cháu gái bác ngoan lắm. Mai cười tít cả hai mắt, nhanh nhẩu leo lên cầu thang, hai bím tóc đuôi sam của cô tung tăng theo từng nhịp bước chân. Bà nội cô Thao giang tay ôm hai đứa trẻ vào lòng, bà cười mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà ơi, bà hứa là sẽ không đi xa như người họa sĩ rồi nhé. Cái Mai nhắc, bà lão nức lên nghẹn ngào. Ừ, bà hứa, bà hứa. Gió xuân thổi tràn về, nhà Thao sẽ dọn về ở tại căn hộ trên tầng 6 của khu chung cư mua lại của người quen cũ. Vui nhất là hai đứa trẻ, chúng trở thành hàng xóm của nhau, cùng nhau tới lớp, tới trường. Bà lão vươn vai, đứng giữa hai đứa trẻ, mái đầu bạc trắng xen giữa hai mái tóc đen bay bay trong gió. Đôi mắt họ lấp lánh niềm hạnh phúc. Quý thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.